Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo tràng của mình ở đây là đạo tràng niệm Phật A Di Đà Phật Tổ Đình Huệ Nhai Hồng Phúc Tự. Thầy chiều hôm nay thì được cô Diệu Lan, cô Diệu Phương, cô Chi mời thầy đến ra lần đầu tiên nói chuyện với đạo tràng, phải không ạ? Và cái chương trình nói chuyện chiều hôm nay cô Chi có báo cho thầy biết là chỉ nói trong một tiếng đồng hồ, không hơn không kém, vì sau đó đúng 2:30 là các vị phải niệm Phật. Cho nên là thầy cứ theo đồng hồ đây, nói đến 2:30 thì nghỉ nhá, để các vị tu. Và khi đánh kiển rước thầy lên thì cô Chi mới nói thêm cho thầy biết là đạo tràng ở đây chỉ chuyên tịnh độ thôi, niệm Phật A Di Đà thôi, cho nên thầy cũng chỉ được giảng trong A Di Đà Phật thôi, không được nói cái gì khác. Mà thầy thì chiều hôm nay thầy định nói với quý vị một cái đề tài là người cư sĩ Phật giáo cần xây dựng trọn vẹn tam nghiệp. Tức là chiều nay đạo tràng vẫn đồng ý nghe cái đề tài thầy đã định nói với đạo tràng, đó là cái việc người cư sĩ Phật tử chúng ta xây dựng trọn vẹn cái tam nghiệp ở trong cái cuộc sống của mình. Thầy nói về ở dưới được không? Nghe rõ không? Ở dưới sau dưới kia nghe được không? Được hả? Thì thưa với tất cả quý Phật tử, nói là chúng ta mình tu tập, dù là niệm Phật để vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng cái căn bản là chúng ta vẫn đang còn sống ở trong cuộc sống này, phải không ạ? Chúng ta chưa, bây giờ hiện nay hàng ngày đây, mỗi ngày đây, mình vẫn còn đang phải sống, vẫn còn đang phải làm việc, vẫn còn phải đang hưởng thọ những cái phước báo mà nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã gây tạo ra. Rồi sau đó mình mới về thế giới cực lạc, phải không các Phật tử? Chứ không phải bây giờ mình đi về liền được. Vì trong kinh Phật dạy, con người ta và kể cả chúng ta ở đây, vì sao chúng ta đến cái cõi này, vì sao chúng ta hiện diện ở chỗ này, vì sao chúng ta sống ở trong cái cõi đời này, vì sao chúng ta sanh ra trong cái thế giới ta bà này. Chúng ta sanh ra ở đây có hai dạng. Thứ nhất là đến cái cõi này để mà hoàn nguyện, tức là chúng ta đã từng phát ra những cái điều nguyện gì đó, chúng ta làm chưa xong, cho nên bây giờ chúng ta tới đây để làm gì? Để làm cho xong cái chuyện. Và những người mà sanh ra đây vì hoàn nguyện mà sanh ra cõi đời này là ai? Là ai các Phật tử? Là chư vị Bồ Tát, là các bậc thánh, vì lân mẫn, vì thương mến chúng sinh, vì cái tâm nguyện của các ngài, ngài đã phát nguyện đến với cõi đời này, có thể là để làm tròn một cái tâm nguyện gì đó, mà cũng có thể đến để mà dạy cho các Phật tử niệm Phật để về với thế giới cực lạc. Có không? Như Tổ Ấn Quang ngày sanh ra đời đây để dạy mình làm gì đây? Hả? Niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không sanh ra đời này để làm gì? Hả? Để xiển dương cái tịnh tâm học hội, để cho mọi người biết đến Phật A-di-đà nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, vãng sanh nhiều hơn. Cho nên các vị đó, người ta đến với cõi đời này là để làm gì? Để hoàn nguyện, làm cho viên mãn, làm cho hoàn thành cái tâm nguyện, cái lời nguyện. Còn chúng ta sanh ra cõi đời này, con người mình đây, ngồi ở đây, kể cả thầy, kể cả quý Phật tử, thì mình tới cõi đời này là vì sao đây? Đến để mà thọ báo, tức là thọ hưởng những cái quả báo mà từ nơi cái nghiệp nhân nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây tạo. Hành vi, ngôn ngữ, lời nói, ý tưởng, hành động của mình nó tạo ra những cái chủng tử, những cái nghiệp nhân, nó chiêu cảm nên những cái quả báo. Và mình sanh ra cõi đời này để làm gì đó? Để thọ cái báo đó. Và khi mình tới đây với cõi đời này để thọ cái báo đó, mình có làm chủ được không? Mình làm chủ được không các Phật tử? Mình không có làm chủ được. Mà ai làm chủ mình? Nghiệp chướng nó làm chủ mình, nghiệp báo nó làm chủ mình. Cho nên muốn để cho mình nó được viên mãn trong cái con đường tu của mình, để cho mình vãng sanh được về thế giới cực lạc, chính là cái việc mình làm sao, mình niệm Phật như thế nào để cho cái nghiệp chướng nó tiêu hết đi, mình sạch sẽ hết cái nghiệp đi, và cái nghiệp của mình nó nhẹ đi, để cho cái việc tu của mình nó được được viên mãn. Niệm Phật mà nghiệp chướng nhiều mình niệm được không? Được không các Phật tử? Khó lắm. Nếu cái nghiệp của mình, cái căn bản nghiệp của mình mà mình không tiêu cho nổi, mình niệm Phật nó nhiều cái chắc chở lắm. Chắc chở đầu tiên là ông chồng mình, ông nói bà im đi cho tôi ngủ. Bà làm gì mà bà cứ A Di Đà Phật miết tôi ngủ không được. Có không? Tất cả những cái đó làm sao mình phải gặp phải là do cái nghiệp của mình nó chiêu cảm nên cái chuyện. Mình tạo ra cái nợ, cái nghiệp với cái người đó. Mình trốn được không? Trốn được. Cho nên là tu mà đồng vợ đồng chồng, hai người cùng nhau niệm Phật hàng ngày, dễ không? Khó lắm. Mười nhà được mấy nhà, phải không? Trong đạo tràng đây bây giờ giơ tay lên thầy xem thử, ai mà cả hai vợ chồng đi niệm Phật hết trong đạo tràng này đâu, giơ tay lên thầy xem. Cả vợ cả chồng đi niệm Phật hết có không? Có. Nhưng nhiều không đây? Người nào được như vậy là cả đạo tràng mình chúc phúc cho cái người. Nên là cái người đó thật sự là nhiều đời nhiều kiếp trước người ta đã gieo trồng cái phước báo nó hơn mình, cho nên người ta thuận hơn. Vợ chồng người ta gặp nhau nó cũng là đồng chí đồng hướng để mà cùng nhau phát triển, chứ không phải người ta gặp nhau để mà trả nợ oan báo với nhau, để mà cản trở nhau, không phải. Cho nên trong cái tu chúng ta cũng vậy. Mặc dầu cái chí hướng mình rõ ràng đấy, cái con đường mình xác định rất rõ ràng là mình phải về thế giới cực lạc với Đức Phật A Di Đà, cho nên mình mới tu cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mình cũng hiểu là để đạt được về cái thế giới cực lạc đó, cái tâm của mình vẫn an nhiên tự tại đối mặt với những cái nghiệp quả mà mình hiện đời đây phải thọ báo. Phật dạy rất rõ, cam tâm làm thì sao? Hoan hỷ nhận. Đã cam tâm làm cái chuyện đó rồi, tạo cái nghiệp đó rồi, thì bây giờ mình phải làm sao? Hoan hỷ nhận, không oán, không phiền, không than trời, không trách đất, mà đón nhận một cách rất là bình thản, tự tại, ung dung. Đó gọi là tu. Giống như trả nợ mà không có nhiệt tâm để mà trả, vay nợ ngân hàng mà không nhiệt tâm mà trả, mà cứ cù dây cù dưa thì cái lãi đó nó có đi theo mình biết không? Đi miết thôi, rồi mình chết rồi con mình nó còn phải trả nữa. Cho nên mình bây giờ mình hiểu được cái điều đó rồi thì mình hoan hỷ mình nhận, hoan hỷ mình đối mặt và hoan hỷ mình trả, trả cho sạch, trả cho sạch, trả cho nó nhẹ nhàng thì nó thảnh thơi trả hết rồi. Phật A Di Đà nói: con ơi đi chưa? Dạ đi được rồi. Chứ còn nếu mình không trả cho sạch sẽ thì đến chừng Phật tới kêu đi rồi, cái đó nó còn níu mình lại nữa. Nó phải như vậy. Và mình trong lòng mình học kinh Phật, mình nghe giảng, mình hiểu biết rõ cái chuyện đó. Cho nên trong gia đình mình tu mà người bạn đời của mình có cái sự chướng ngại, mình cũng buồn phiền, hiểu không? Mình muốn oán trách, mình rất hoan hỷ, mình đối mặt. Và nhờ như vậy đó, cái nghiệp của mình nó sẽ càng ngày nó càng mau, nó càng nhẹ. Và niệm Phật nhiều lên, niệm Phật thiệt nhiều thì cái nghiệp nó chuyển, nó tiêu đi thì nó mới nhẹ. Niệm ít nhất, các Phật tử trong đạo tràng niệm Phật này, bắt đầu ngày mồng một Tết là bắt đầu mình bắt đầu, tới ngày mồng một Tết năm sau tối 30 giao thừa là mình tổng kết. Tổng kết giữa mình với Đức Phật A Di Đà. Tối 30 làm lễ giao thừa là mình bắt đầu. Tới cái hết một năm, năm sau tới lễ giao thừa là mình tổng kết. Ít nhất trong một năm đó các Phật tử phải niệm được, ít nhất thầy nói cái số ít đấy, phải 5 triệu câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ ít, ít dưới 5 triệu câu thì không có nghĩa lý gì hết. Cho nên nếu mà muốn đạt được một năm mà được 5 triệu câu A Di Đà Phật thì một ngày một đêm cái tràng hạt 108 này mình phải ít nhất là 30 tràng cho tới 50 tràng. Chứ 10 tràng là không ăn nhầm gì hết. Mình niệm 10 tràng thì cái nghiệp nó vẫn còn cứ đi theo mình đã thôi, chứ nó không có dứt sạch được. Thế nên các Phật tử phải hiểu mình niệm Phật Di Đà để mà đạt được cái chỗ chuyên nhất, mà để đạt được vãng sinh thì mỗi ngày sáng mở con mắt ra, tối lên giường nằm ngủ, mình coi thử mình đủ 30 tràng chưa, mình coi thử mình đủ 40 tràng chưa. Chưa đạt được 30 tràng, chưa đạt được 40 tràng thì thật sự là mình chưa có đạt. Cái nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp, cái thọ báo nó chưa có chuyển được. Mà khi quý Phật tử niệm được tới cái mức độ đó rồi đó thì mới nói đến cái chuyện là căn bản nghiệp chướng nó tiêu diệt, thì mọi thứ nó mới hành thông, mọi thứ nó mới thuận lợi, mọi thứ nó mới như ý. Chứ còn nghiệp chướng nó đang còn thì nói chuyện như ý, nói chuyện thuận lợi, nói chuyện thông suốt khó lắm. Đấy, nó phải rõ. Lâu nay quý Phật tử đọc báo đây thấy trên các báo gần đây có nói chuyện đến một vị hòa thượng mà mất 30 năm rồi mà cái nhục thân của ngài không có hư, và kể cả cái bộ y hậu ngài đắp cũng không có hư. Có đọc thấy không? Có không? Hòa thượng đó là ai? Ngài trưởng lão hòa thượng đó là bổn sư của thầy. Hòa thượng là bổn sư của thầy, và thầy là thị giả của hòa thượng. Ngày xưa hòa thượng niệm Phật suốt ngày, không có một giờ phút nào mà ngài ngơi ra cái chuyện niệm Phật. Đêm ngày, ngày xưa ngày khi còn nhỏ mà thầy hầu hòa thượng, tối mà hòa thượng ngồi trên chánh điện hòa thượng niệm Phật, thầy ngồi đằng sau lưng là thấy hòa thượng nói chuyện với Phật Di Đà, giống như là thầy trò mà tâm sự với nhau vậy. Niệm Phật của hòa thượng đến cái mức độ như thế, cho nên ngài mới biết trước giờ mất. Ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó, mấy giờ ngày mất, ngày nói rõ ấy. Sáng mai là ngày về thế giới cực lạc rồi, ngày hôm nay ngài vẫn đi uống trà chào hỏi các hòa thượng khác. Các ngài ở lại làm đạo, mai là tôi đi trước rồi, tôi về trước với Phật. Ngài mất tới đây là 30 năm rồi, nhưng cái xác của ngài không có hư. cái nhục thân của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Mà một cái điều đặc biệt là cái bộ y hậu Ngài đắp ở trong người nó cũng có hư, vẫn còn nguyên. Niệm Phật nó đến cái mức độ như thế, nói để các Phật tử mình nắm vững như thế, mình hiểu rõ được như thế, và mình đối mặt với cái chuyện trong cuộc sống hàng ngày mình hiểu được, mình giữ được cái tâm an nhiên tự tại để mình càng tinh tấn niệm Phật hơn. Và các Phật tử cũng hiểu được rằng cái mức độ căn bản mà mình phải đạt được nó là ở cái mức độ nào. Thầy nói vậy đấy. Nếu mà quý Phật tử chưa đạt được 5 triệu biến thì quý vị không có nói gì được hết á. Giống như là mình chưa học hết lớp căn bản vậy đó, thì mình không có nói gì cái chuyện cao hơn được. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên đạo tràng mình cái căn bản là phải được 5 triệu câu Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào được 5 triệu câu rồi là người đó vượt qua cái lớp căn bản rồi đó. Mà cả đạo tràng ai cũng 5 triệu câu rồi thì cả cái đạo tràng nó qua hết cái lớp căn bản rồi, thì cái tu của cả đạo tràng nó cũng sẽ khác. Thầy nói vậy các Phật tử hiểu không? Cho nên mình biết cái mốc căn bản của mình nó nằm ở chỗ đó, và mình cố gắng, mình miệt mài, mình tinh tấn, mình hành trì, mình niệm Phật giờ giờ phút phút giây giây, lúc nào rảnh là mình niệm. Mình không có hở ra chút nào, vừa nấu cơm vừa niệm, xào xào vậy đó, xào chứ mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà đừng có đặt ra, đừng có vừa xào vừa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ông chồng nó bà trù yếm cái gì trong á. Mình niệm thầm, nên là mình không có ngơi ra một phút giây nào. Mặc dầu gia đình ăn mặn đó, mình nấu mặn đó, nhưng mà mình xào trong cái tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng sinh đó nó có được phước không? Rồi cái nghiệp của mình nó có nhẹ không? Rồi gia đình mình mặc dù ăn mặn đó nhưng nó có nhẹ hơn những người ăn mặn bình thường không? Nó nhẹ hơn. Nó vậy thôi. Mình nói vậy đó mà 2 giờ rồi thấy không? Còn có nửa tiếng đồng hồ. Cái thời giờ nó mau lắm. Thầy nói với các Phật tử biết vậy thôi. Thời giờ nó mau lắm. Mình mở con mắt ra mà mình không lo tu, nó qua liền ngay. Cho nên mình phải cố gắng, mình nắm bắt cái hiện tại, tinh tấn miệt mài giờ giờ phút phút giây giây, mình không có hở ra được. Đấy. Nên cái người tu của mình là không còn cái thì giờ để mà làm gì, để mà thị phi nhân ngã bỉ thử ganh ghét hơn thua, mình không có cái giờ để mình làm cái chuyện đó nữa. Đấy. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn dưới ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Phải không? Cần tu tợ lửa cháy đầu, siêng năng tu, giống như mà lửa đang cháy ở trên đầu mình vậy đó. Giờ các Phật tử ngồi mà lửa cháy trên đầu mình, có ngồi mình ung dung tự tại, mình để cho từ từ nó cháy không? Có. Mình phải lo mình làm gì? Mình phủi, mình phải lo mình hắt, mình lẽ lo mình nhảy. Cho nên cái tô của mình nó cũng phải tinh cần, giống như là cái gì ấy, như lửa nó cháy ở trên đầu mình vậy. Chứ mình không có hẹn lần hẹn lửa được. Vì mạng sống nó nhanh lắm, Đức Phật dạy nó mau lắm, vô thường như điện chớp, như cái điện xẹt vậy đó. Cần tu tợ lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Không có được hẹn bữa nọ qua bữa kia, Bây giờ mà vua mà gọi mình vào gặp mặt, hiểu không? Hoặc là quan to gọi mình đến, mình có hẹn được không? Và lúc nào là mình phải có mặt lúc đó chứ mình có hẹn lửa được, hẹn lần hẹn lửa được. Cho nên cái chuyện tu cũng phải chuẩn, phải chính xác, phải giờ khắc đàng hoàng, giống như là chầu đế, đế vương. Biết thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Mình tu niệm Phật A Di Đà thì mình phải hiểu mạng sống nó bập bềnh như bọt nước, huyễn thân chốc lát tợ xương băng. Thân mạng mình nó như là giọt xương đầu cành, phải không? Nó giống như là bọt nước. Và mình hiểu được cái đó, mình nỗ lực, mình tinh tấn niệm Phật chuyên tâm chuyên nhất, mình không còn cái tâm niệm gì khác ngoài cái chuyện đó. Bây giờ mình biết ngày mai mình chết rồi, ngày hôm nay mình còn giận ai được nữa không? Mình còn có cái tâm hồn gì mà để ý tới cái chuyện ganh ghét hơn thua, giận hờn thù oán gì nữa không? Bởi vì mình không biết ngày mai mình chết, mình cứ nghĩ còn lâu lắm, cho nên mình vẫn còn nghĩ còn thời gian để mình làm cái chuyện đó. Nhưng khi mình đã trong niệm tâm, tâm niệm niệm, mình biết ngày mai là mình ra đi rồi, thì hôm nay mình phải sống nó khác. Và mình phải giữ cái ý niệm đó trong suốt cái cuộc sống của mình. Cho nên mình không còn cái chuyện nhân ngã thị phi gì nữa. Cái tu nó là như vậy. Và khi quý Phật tử tu như thế rồi thì quý vị sẽ đạt được đến cái chuyện niệm Phật rất là chuyên nhất. Phải biết mạng sống mình nó không, mình không có làm chủ được. Cái nghiệp báo của mình cũng không có làm chủ được. Đấy. Chỉ có là mình phải chuyển nó, mình phải chuyển hóa nó đi, mình phải tiêu trừ nó đi bằng chính cái sự tu tập, bằng chính cái sự nỗ lực của mình. Thế nên các Phật tử thật sự mà niệm Phật siêng năng, mà tinh tấn mà niệm cho có hiệu quả, thì cái cuộc đất ở nơi mình ở nó cũng chuyển nữa. Đại thiên cũng phải chấn động nữa. Phong thủy ở đó nó cũng phải thay đổi nữa. Nó như vậy. Cả cái làng mà nhiều người niệm Phật thì cái làng đó nó phải an lạc, nó phải an bình, nó phát triển. Thì nghiệp chướng nó tiêu rồi, phước báo nó lớn rồi, thì nó khác. Cái quan niệm mình nó phải rõ như thế. Trong kinh Phật dạy rất rõ, Đức Phật hỏi các tỳ kheo: đời người như cái gì? Cả một cái cuộc đời của mình sống mấy chục năm đó, thì Đức Phật hỏi các tỳ kheo: đời người như cái gì? Một vị tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, đời người nó giống như một bữa ăn á, như bữa ăn á, tức là dọn cơm, dọn chén, dọn bát, dọn đồ ăn thức uống ra, xong mình ăn xong bữa ăn xem như hết đời người. Mau không các Phật tử? Có mau không? Bữa ăn mau hay lâu? Mau. Nhưng Đức Phật nói ông chưa có hiểu đạo. Đấy. Nhìn cuộc đời nó chóng vánh như một bữa ăn, mà Phật nói ông chưa có hiểu đạo. Đức Phật lại hỏi: đời người như cái gì? Một vị tỳ kheo khác lại trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, đời người như một tiếng vỗ tay á. Hết đời. Làm cái bụng cái xong hết rồi, cái bốt hết rồi. Mau không? Mau không các Phật tử? So với bữa ăn mau không? Mau hơn nữa. Nhưng Đức Phật nói ông cũng không có hiểu đạo. Ôi trời, nhìn cuộc đời mà nó chóng vánh như một tiếng vỗ tay thôi, mà Đức Phật nói chưa có hiểu đạo. Các Phật tử bây giờ nhìn cuộc đời như thế nào? Hả? Dài lê thê, phải không? Thế thì mình có hiểu đạo không? Các ngài mà nhìn cuộc đời như một tiếng vỗ tay, nhìn cuộc đời như một bữa ăn thôi, mà Đức Phật còn nói chưa hiểu đạo. Huống hồ chi mình ở đây, mình nhìn cái cuộc đời là cái gì? Ngài lại hỏi cuộc đời như cái gì? Một vị tỳ kheo khác trả lời: Mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, cuộc đời chỉ là một hơi thở. Đó, quý vị Phật tử thử coi, giờ thở ra cái nói con làm biến quá, con không hít vô nữa. Mình thử mình thở ra xong mình làm biến quá, mình không hít vô nữa, còn đời không? Mình thở ra xong mình nói mệt quá, thôi không hít vô nữa, hết cuộc đời. Đức Phật nói ông hiểu đạo rồi đó. Nhìn cuộc đời nó chỉ là một hơi thở thì Đức Phật mới nói là hiểu đạo rồi. Cho nên mạng sống của chúng ta vậy đó, đôi dép mình mang nơi chân đó, chưa chắc ngày mai mình đã mang lại được. Có không các Phật tử? Bỏ đôi dép trèo lên giường ngủ rồi nằm đó rồi thở ra rồi làm biến không chịu hít vô nữa, rồi ngày mai có mang dép lại được nữa không? Cho nên tu niệm Phật là trong đầu mình phải nghĩ tới cái chuyện đó, phải hiểu được nhân sinh nhân mạng nó vô thường, nó mau chóng lắm. Mình không có làm chủ được cái vô thường ở đây là các Phật tử không làm chủ được, chẳng biết mình ra đi lúc nào. Cho nên mình phải tranh thủ từng phút từng giây để mình niệm Phật cho nhiều, để mình niệm Phật cho nó chuyên nhất. Mình bỏ hết đi những cái tạp niệm, những cái vọng tưởng, những cái điên đảo. Cái vọng tưởng là những cái nhìn nó không đúng với cái chân tướng của vạn pháp. Vạn pháp nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Mà nhìn nó là có, là trường tồn, thì nghĩa là mình nhìn sai với cái chân tướng của vạn pháp. Mà cái đó gọi là vọng tưởng điên đảo. Mà khi mình đầy cái vọng tưởng điên đảo đó thì mình không có an lạc được, mình không có giải thoát được. Cái quan niệm nó là như thế. Bây giờ nói về con người của mình, sống trong cõi đời này, người nào cũng vậy. Con người Đức Phật dạy, con người của chúng ta đây, trong kinh Phật dạy, nó gồm có hai bộ phận, đó là danh và sắc. Tạo nên cái con hình sắc, cái con người thân hành của mình đây, con người của mình đây là do hai bộ phận tạo nên. Trong kinh Phật dạy đó là danh và sắc. Danh là gì? Danh là yếu tố tinh thần. Cái những gì thuộc về tinh thần, thuộc về yếu tố tâm lý trong con người của mình thì cái đó gọi là gì? Là danh. Còn sắc là gì? Sắc là những cái hình sắc vật chất, xương, mông, lông, tóc, da, thịt, tất cả những cái đó nó thuộc về gì? Về sắc. Đó là yếu tố vật chất ở trong con người. Và trong kinh dạy, con người chúng ta gồm hai cái yếu tố đó, danh và sắc. Tồn tại những cái yếu tố về vật chất và tinh thần. Cho nên hiểu như vậy thì mình mới biết được là Phật giáo chúng ta cũng không phải duy vật mà cũng không phải duy tâm. Nói Phật giáo là duy vật cũng nói tầm bậy, mà nói Phật giáo là duy tâm cũng nói tầm bậy. Vì Đức Phật trong kinh dạy rất rõ, con người nó gồm có hai yếu tố vật chất và tinh thần. Nhưng cái giáo lý, cái nhân sinh quan, cái lễ sống của đạo Phật, của người theo đạo Phật là phải dung hòa, trung dung giữa hai yếu tố đó, nghĩa là cả vật chất lẫn tinh thần. Nghiêng về bên nào cũng là tầm bậy hết. Đạo Phật không chủ trương nghiêng về danh, mà cũng không chủ trương nghiêng về sắc. Mà giáo lý của Phật giáo, giáo lý của đạo Phật, con đường tu tập của đạo Phật là phải trung dung. Mình nghiêng về bên nào nó cũng là đoạn kiến, là chấp thường, là chấp đoạn, là nó phiền não, là nó khổ đau, là nó không có an lạc và nó không có giải thoát. Mà không an lạc, không giải thoát thì có phải là cực lạc không? Không. Phải an lạc, phải giải thoát thì mới là cực lạc. Cực lạc phương Tây, Đức Phật, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là vắng bặt những cái đó. Vắng bặt cái phiền não, vắng bặt cái khổ đau thì đó là cực lạc. Cho nên cái giáo lý của Phật giáo không cho phép chúng ta nghiêng về bất cứ một bên nào. Hãy nghiêng về một bên tức là rơi vào trong cái chấp thường cũng được, chấp đoạn cũng không xong. Nghiêng về vật chất cũng được, mà nghiêng về tinh thần cũng không được. Nó phải là trung dung, nó mới là Phật giáo, nó mới là con đường tu của nhà Phật. Nó vậy. Còn lã là con người, trong kinh Phật dạy vốn bản sắc của con người là con người rồi, thì trong nội tâm của chúng ta, trong tâm tính của bất kỳ một con người nào, chúng ta cũng có tồn tại 5 cái ham muốn, phải không? 5 cái điều chúng ta tham muốn, có không? Đó là gì? Đó là ngũ dục. Ngũ dục gồm cái gì? 5 cái chúng ta ham muốn, người nào cũng có trong kinh Phật vậy. Thứ nhất là ham gì? Ham sắc, có không? Thế con người thì thích cái đẹp, cái gì đẹp là mình thích. Người đàn ông thì thích người đàn bà đẹp, mà người đàn bà thì thích người đàn ông cũng đẹp. Đó là sắc. Mà có người thích một cái đẹp không chưa đủ, còn thích nhiều cái đẹp nữa. Cho nên có người có vợ rồi chưa được, còn phải thêm bồ nhí, rồi bồ nheo, rồi bồ to, rồi bồ nhỏ, rồi cái gì lung tung lang thang hết. Là vì cái tham sắc. Nhưng có người không có tham sắc thì tham gì? Tham tiền. Mà tiền đối với chúng ta là nó là như thế, mấy cũng không đủ, có nhà lầu thì muốn xe hơi, phải không? Cái muốn của chúng ta nó không có ngừng, lên tới thiên đàng mình cũng chưa vừa ý nữa. Ông kinh Phật dạy rất là, mà tiền cũng không, danh cũng không, sắc cũng không, tài cũng không, thì mình mà ham cái gì? Ham cái danh, danh to danh nhỏ, chức vị, đó là cái danh. Thích nổi tiếng, thích người khác biết đến mình, đó là cái danh. Người nào cũng có, chứ không phải là mình nói là cái người đó có cái đó là cái người đó xấu đâu, không phải. Vì chính bản thân mình nó cũng có cái đó. Nhưng có người thì thô, có người thì tế, hiểu không? Có người thì bày ra bên ngoài luôn, nhưng có người thì cái miệng mình nói không đâu, con không muốn đâu, con không muốn đâu, nhưng trong lòng mình muốn không? Các người mình tới chùa đó mình nói dạ con cúng và mô Phật bạch thầy, dạ khỏi, con chỉ là vô danh thôi, không có gì đâu. Nhưng chập nữa mà ông thầy ông sướng tên, mà ông sướng cầu nguyện cho bao nhiêu người khác mà không có tên mình là ruột gan mình đó, nó nhảy lên đấy. Mà lúc nãy thì mình nói dạ con không cần đâu, con không cần đâu. Cho nên nó có người thì thô, nhưng có người thì tế. Tế là nó không nhìn thấy được, nó trong cái nội tâm mình nó thường trực ở trong đó. Mà mình là phàm phu tục tử, mình mài, mình giọt, mình rửa nó chưa sạch thì nó vẫn còn ở đó. Rồi cái lúc nào nó bùng ra mình không biết được. Đấy. Bây giờ tất cả những cái đó không có, tiền cũng không, sắc đẹp cũng không, danh cũng không, thì lại ham ăn. Người ăn mấy cũng không vừa, suốt ngày nghĩ tới chuyện ăn, ăn hết cái nọ, ăn cái kia, ăn con heo xong rồi đến ăn con bò đến con dê đến con chó chưa xong ăn con mèo. Nghĩ hết chuyện nọ, ăn cái chuyện kia ăn. Ăn cái con trên rừng trên rú chưa vừa lòng, rồi đến ăn cái con mình nuôi chưa vừa lòng, rồi ăn luôn cả những cái con mình nó thân cận mình đó, nó trung thành với mình đó, mà mình cũng đem nó mình ra mình ngậm vô miệng mình nhai mình ăn hết. Cho nên nói không có cái con vật nào mà ác bằng cái con người hết, phải không? Cái con người mình là ác nhất trong các loài động vật, không có cái con nào mà ác bằng cái con người hết trơn á. Cái con cọp nó ăn thịt người thì nó bắt có người thôi, còn con người mình ăn cá thì dí điện cho nó chết hết cả một cái dòng sông á, chứ đâu phải mình bắt một con mình ăn đâu. Mình dí điện cho cả cái dòng sông, bao nhiêu con cá dí nó chết hết mình mới vừa lòng. Còn con cọp mà nó ăn thịt người, nó còn để lại cái xương, phải không? Phải không? Nó có nhai cái xương mình không? Không. Nhưng con người ăn là phải mút cả cái xương. Cái xương là mình mút, rồi xong chưa đã mình nhai, rộm. Rồi mình ăn cái xương của người ta không chưa đủ, mình còn lấy cái đũa mình chọt cái tủy ở trong mình hút. Không, cái con người mà mình ăn người ta là mình không tha một cái gì hết trơn á. Mình nói ác như con cọp á, nhưng nó ăn thịt người, nó để cái xương lại. Cái con người mình ăn là gặm luôn cả xương, mà mút luôn cả tủy luôn, chứ mình không có tha một cái thứ gì. Đấy. Nên không có cái gì nói mà nhìn cho bằng một cái con mắt sự thật nhìn nhận. Thì con người mình mới là ác nhất thôi, chứ cái con vật nào ở trên cái cõi đời này mà ác bằng cái con người được. Rồi cái tất cả những bốn cái đó cũng có, ăn cũng có, tiền cũng không có, danh cũng có, sắc cũng có, thì lại thăm ngủ. Ngủ thôi là ngủ, ngủ mấy cũng vừa. Đấy. Thầy có quen cái cô Phật tử ở bên Đài Loan, cô nói: "Mô Phật bạch sư phụ, con ngủ gì mà ngủ, ngủ mà ngu mê ám muội, mà con ngủ nghĩa là không biết trời biết đất gì hết." Năm 2000 đó, năm 1999 đó, Đài Loan nó động đất, mà một cái trận động đất 100 năm chưa từng có ở Đài Loan. Mà cả cái khu phố, cái nhà của ở là cả một cái con đường phố là nhà nó sập xuống hết. Chồng con dân làng gì là người ta chạy hết, mà cổ vẫn còn trong nhà cổ ngủ. Nghĩa là cổ ngủ cũng không biết trời trăng mây gió, trời sập xuống cũng biết. Cho nên mình nghe ông bà nói cái thằng ngủ trời sập cũng không biết. Mà đúng cái cô Phật tử đó, đúng là cổ ngủ. Cả một cái khu phố mà nó sập xuống hết, mà người ta chạy hết mà cổ vẫn nằm ngủ bình thường. Cô nói: "Mô Phật bạch sư phụ, con nó mu mê ám muội gì mà con ngủ, mà sáng dậy con dạy con không thấy chồng con đâu hết. Rồi con chạy ra ngoài đường, nghĩa là cả con đường không có ai hết, có một mình con à, mà con ngủ không biết gì hết." Tức là họ ngủ đến cái mức độ nó như thế. Mà Đức Phật dạy đó là cái thường trật của con người mình. Ai cũng có, mình không có cười người ta, đừng có cười người ta, mình cũng có. Phật dạy đã là con người thì không ai thoát khỏi năm cái dục đó hết trơn. Tài, sắc, danh, thực, thùy, đó là cái năm cái ham muốn mà người nào cũng có. Thế trong kinh Phật dạy, con người còn có bốn cái mong cầu mà người nào cũng mong hết á, người nào cũng cầu hết á. Cái mong cầu thứ nhất là mong cầu giàu có. Có không? Có người nào nói: "Mô Phật bạch thầy, con mong con nghèo." Không có. Không có ai mà mong mình nghèo hết trơn á. Cái mong cầu có người nào cũng có. Cái mong cầu đầu tiên là mong mình gì? Mong mình giàu có. Cái mong thứ hai là gì? Mong mình có tiếng tâm. Phải không? Có không? Có. Trong làng, trong xã, xây cái mộ cũng phải xây cho đẹp. Để làm chi vậy? Hả? Để nổi tiếng. Quá. Chứ xây mộ to để làm gì? Hả? Để nổi tiếng thôi chứ làm gì đâu. Giàu sang cho lắm ruộng đầy đồng, nhắm mắt đi rồi cũng sạch không. Phải không? Cha con chồng vợ nào thế đặng, tắt hơi tiền của chuột đau xong, xác nằm mã đá người người trọng. Phải không? Xây cái lăng, cái tẩm, cái mã, cái mồ cho thiệt to để làm chi đó? Người người trọng. Hồn xuống âm ti quỷ sứ cầm. Ở dưới âm phủ quỷ sứ nó cầm đọa dưới đó, nhưng ở trên này vẫn xây cái lăng cho thiệt là to nên nổi tiếng. Mong có tiếng tâm ai cũng có, mình cũng vậy thôi, phải không? Đơn giản nói, thầy nói nhiều khi nói để quý Phật tử thấy đơn giản. Mình niệm Phật nhưng mình cũng muốn mình niệm Phật nhưng người ta phải biết mình niệm Phật, có không? Có không? Có. Mình niệm Phật thôi đó, để mình giải thoát, mình về cực lạc đó, nhưng mình niệm mình cũng muốn người ta biết là mình là niệm Phật, chứ đâu phải mình niệm không đâu. Cái chuyện nó đơn giản lắm. Cái tâm của con người mình nó là như vậy đó. Phật dạy như thế. Không phải mình nói mình cười ai, nhưng mình nói đây để mình hiểu rõ về mình. Vốn là con người nó phải như thế thôi. Cho nên tu là gì? Về cực lạc là gì? Là để mình mài dũa, mình sạch hết những cái tâm đó đi. Vì tâm đó là tâm của ai? Của phàm phu. Mà mình sạch hết cái tâm đó đi thì mình mới có cái tâm của ai? Của thánh hiền. Rồi mình mới về cái thế giới cực lạc để mình làm gì? thượng thiện nhân câu, để mình ngồi chung một chỗ với các bậc thượng thiện thiện nhân. Giờ thế giới cực lạc đầy những bậc thượng thiện nhân ngồi trên đó, các ngài có cái tâm đó không? Không, cho nên mình đâu có được đem cái tâm đó về trên đó. Cho nên trong quá trình mình tu, mình niệm Phật là để mình mài, mình gọt, mình rũa, mình chuyển hóa những cái tâm đó đi của mình. Mình nhìn thấu rõ được mình có những cái tâm đó. Và trong cái quá trình tu của mình là mình chuyển hóa nó, mình xả bỏ nó đi. Mình chuyển những cái lực, cái nghiệp thành cái trí. Chuyển những cái phiền não khổ đau đó thành những cái an lạc giải thoát, thì mình mới về thế giới cực lạc được. Mà chưa về thì mình đã sống trong cực lạc. Cực lạc ở đâu? Ngay tại trần gian này luôn. Giờ một cái buổi chiều ngày Chủ nhật đây, 1:30 tới 4 giờ phải không? Ngồi trong cái nhà tổ của tổ Đình Huệ Nhai đây, mà tất cả những con người ngồi ở đây vắng bặt hết tất cả những tham, tâm sân, tâm si, tâm mạng nghi ác, kiến thân, kiến biên, kiến tà, kiến thủ, giới cấm thủ, vắng bặt hết những cái tâm sân hận, phú não, tật sang cuốn, xỉm hại, kiêu, vô tàm, vô quý, chịu cử, hôn trầm, bất tín, dại đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Tất cả những cái tâm chi mạc phiền não trong cái tâm hồn mình đó mình vắng bặt hết, thì cái chỗ này nó là cái gì? Nó là cực lạc. Lúc mà mình không có những cái đó thì chỗ đó chính là cực lạc. Mình mấy tiếng đồng hồ mình ngồi chỗ đây, nhưng cái chỗ này tất cả những con người ở đây không ai có cái chuyện đó hết. Cái chỗ này là cực lạc. Và chính lúc đó những con người đây là gì đây? Là thượng thiện nhân. Nhân là con người, thượng thiện là con người, người cao thiện. Thượng là cao, thiện là thiện, thượng thiện. Mình hiểu rõ nó như vậy. Ngoài không có tiếng tâm nè, mình cầu mong có tiếng tâm, cầu mong giàu có, mình cầu mong cái gì nữa? Cầu mong mạnh khỏe sống lâu, có không? Chứ ai Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dạ bạch ngài, con là pháp tân diệu hiệu diệu gì đó, con mong cho con được chết sớm. Còn có không ai mà mong vậy. Mô Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin ngài gia hộ cho con được nhiều bệnh hoạn, có không? Có. Ai mà đi cầu vậy chứ? Người ta chỉ cầu gì? Cầu cho con mạnh khỏe, cầu cho con sống, sống lâu. Thầy kể một cái chuyện. Chùa thầy á, thì cái phòng của quý thầy ngủ thì nó liền với cái vách với cái nhà tổ. Cho nên mấy thầy mà nằm ở trong phòng á, thì ở ngoài nhà tổ mà Phật tử nói gì là nghe hết á. Bữa đó ngày rằm, cúng rằm xong rồi, ăn cơm xong rồi, Phật tử về rồi, thì mấy thầy đi nghỉ trưa chỉ tịnh. Có hai bà cụ già dẫn nhau đi chùa. Một bà thì 80, một bà thì 75, ở gần nhà nhau á. Mà hai bà cụ đi trễ, người ta về hết rồi bà cụ mới tới. Rồi bà cụ mới thắp nhang khấn. Mà bà cụ khấn cái gì mình ở trong mình nằm mình nghe rõ hết trơn. Cái bà cụ 75 á, bà khấn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật bạch ngài, con vì nó bận bịu công việc con cháu rồi, bây giờ con mới đến được, con đi trễ nên con thắp nhang cúng Phật, con năm nay là 75 tuổi rồi, xin ngài quan hỷ gia hộ từ bi khai hộ cho con sống thêm được 5 tuổi nữa, cho được 80 tuổi con đi chùa con lại Pháp. Bà cụ bà khấn mình ở trong mình nghe rõ ràng hết. Bà xin ngài cho bà sống thêm 5 tuổi nữa, đủ 80 tuổi. Hôm nay bà 75 rồi. Thì cái bà kia, bà mà bà bạn là 80, bà cũng khấn mỗi gì Phật, mỗi giờ Phật con là 80 tuổi rồi, con xin ngài cho con sống cho được 10 năm nữa, cho con được 90. Thì cái bà kia bà nói cái gì, chị xin bao nhiêu? Nói tôi xin 10 năm. Nói xin 10 năm, tôi giờ 80 rồi tôi xin tới 90 thôi. Cái bà đó bà nói ủa, xin 10 năm được à? Bà cụ kia bà nói xin 10 năm được à chị? Nói được, mình xin mấy ngàn cho mấy à. Mình muốn mấy mình xin mấy, ngài cho mình mấy không có sao hết á. Mình muốn mấy ngài cho mấy à. Bà kia bà nói chết, lúc nãy em xin có 5 tuổi. Em không biết lúc nãy em xin có 5 tuổi. Thôi bây giờ để em xin lại. Thôi bây giờ em xin thêm 10 năm nữa cho được 15. Hai chị em mình 90 hết, mình đi chùa. Thôi để em xin 10 năm nữa, thêm 10 năm nữa để rồi chị tới 90 em cũng tới cái tuổi đó rồi, hai chị em mình đi chùa chung với nhau. Chứ lúc nãy em biết em xin cái nào. Mà nằm ở trong không dám cười, không dám cười. Nhưng mà thấy là hai bà cụ bà xin nó rất là đơn giản, phải không các Phật tử? Hả? Bà xin rất là thành tâm mà rất là đơn giản, không có mong cầu cái gì mà cao sang hết cả, phải không? Chứ không phải mong cầu cho con kiếm được 1 tỷ. Không có. Xin rất là đơn giản, cái mong cầu nó như thế đấy nè. Và cái mong cầu cuối cùng ai cũng vậy hết, cái niềm mong cầu thứ tư mà ai cũng có, đó là mong sau khi chết rồi được sanh lên cõi tốt hơn, phải không? Các ai cầu mô Phật gia hộ cho con chết xong đọa xuống địa ngục, không có. Phải cầu lên cái cõi nó tốt hơn, nó thanh thiện hơn, nó tốt đẹp hơn, nó hơn cái mình đang sống đây. Đó là 4 cái mong cầu mà thầy nó chưa gì hết á, rồi hết giờ rồi đó, tới giờ. Cho nên thầy chưa được bốn giờ rồi. Theo cái quy định thì thầy là vừa đúng giờ đó, vừa đúng 1 tiếng rồi.
Thầy đã một bản đời vô tư, lòng có bồ đào phú hiền, được chỉ hiệu Phật về miền Tây Phương. Hàng Phật tử chúng con diệu phương Quảng Lâm, chúng con đại diện cho đạo tràng niệm Phật Hồng Phúc Chùa Bè Lai, có duyên sự đầu thừ đẹp đẽ, con xin đại. Vừa rồi hàng Phật tử chúng con đã được thầy qua pháp âm của thầy, chúng con nghe những lời thầy dạy rất thiết thực, những lời dạy của Đức Thế Tôn đâu là thật, đâu là giả, đâu là con đường đến đích. Với ân nghĩa sâu dày này, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ cố khắc ghi tâm nhớ tất cả những lời thầy đã dạy. Trước khi dứt đời, chúng con đồng cầu nguyện xin 10 phương chư Phật, chư Đại Địa Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho thầy Phật Thể Thiên Nhang, chúng sinh dì đồ phần sự thiên thành, thầy mãi mãi vẫn là bóng cây đại thọ che mắt cho hàng Phật tử chúng con là già, đâu là con đường đến đây. Với ân nghĩa sâu dày này, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ cốt khắc ghi tâm nhớ tất cả những lời thầy đã dạy. Trước khi dứt đời, chúng con đồng cầu nguyện xin 10 phương chư Phật, chư Đại Địa Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho thầy Phật Thể Thiên Nhang, chúng sinh dì đồ phần sự thiên thành, thầy mãi mãi lập một cái đại thọ chém mắt cho hàng Phật tử chúng con.